Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm sen, ta xa biển hồ đẹp xinh sóng vô. Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát mừng đón khách ta từ miền Galilee. Thấy có kẻ kia lúc mới xanh ra mù lòa, mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cớt bước đi nhờ quyền phép người cách Galilee. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách Galilee, lời yêu thương kia trọn đời tôi ha dám quên. Mặt Chúa nhân tự nhìn tôi chiếu mến, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa. Đã chết thay tại đồi Gô-gô-tha, tay Chúa có vết thương với dấu đinh bên mình. Ngài bảo tôi vì con ta chết thế, bao gian ác chất chứa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách Galilee. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách Galilee. Hãy đến cùng ơn cứu rỗi chưa chan, hỡi những tâm hồn làm trong bao tố. Những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua, hỡi khách xa từ miền Galilee. Phán với tôi đi muôn nơi, giao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy rước Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách là xứ Galilee. Xin cho tôi cứ luôn yêu nên Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách Galilee.
mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài Tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo dựng nên trời đất. Tôi tin Chúa Cứu Thế Giêsu là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân xác và sự sống đời đời. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ dùng. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con khỏi điều ác, vì ngôi nước, uy quyền, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.
Em đến suốt muôn đời, Ngài là nguồn
tôi ngân thành bao dài khúc giữa đời. Ngài là vua các chúa, Ngài là vua muôn vua, Ngài là đấng cứ thế sự chỉ trích cho người. Ngài là nơi yên vui, là sự sáng thế gian, là dòng sông yêu thương thư thật ở nơi. Ngài là mưa sông mây, là tình yêu trong tôi, là hạnh phúc sang trời em đến suốt luôn.
Sau đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học thứ 10 trong thư Philip, chương thứ 4, từ câu 4 cho đến câu 7. Philip, chương thứ 4, từ câu 4 cho đến câu 7. Đề tài của bài hôm nay là An Bình Trong Chúa. Xin đọc Philip chương 4, từ câu 4 đến câu 7. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết tính nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những câu thánh kinh do chính sứ đồ Phao-lô viết cho các tín hữu tại thành phố Philip. Thông thường trong đời có nhiều điều giúp cho con người được vui. Bên Hoa Kỳ có một nơi gọi tên là Disneyland, tức là nơi vườn chơi cho các em, và được mệnh danh là nơi vui nhất trên đời. Nhưng đó là cái vui của trẻ thơ. Một nơi khác cũng tại Hoa Kỳ tên là Las Vegas, nổi danh là nơi có nhiều cuộc vui, và đó là cái vui của người lớn, vui trong cờ bạc. Nhiều người chịu mất tiền để mua vui ở đó, có khi mất cả đời sống. Tứ đổ tường thật ra là để đem lại niềm vui cho con người. Có lẽ vì mọi người cho đời là bể khổ, cho nên người ta cần tìm đến những thú vui. Học sinh đời nay thấy cái gì cũng chán cả, nên phải tìm đến những thú vui, những cảm giác mới. Niềm vui trong vật chất thu hút con người rất nhiều, nhưng cũng có các niềm vui trong tinh thần nữa. Truyện Kiều của Nguyễn Du kết luận bằng hai câu: lời quê chắc nhặt rông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Đó cũng là niềm vui trong văn chương sách báo. Nhưng như lời của chuyện Kiều, niềm vui đó cũng chỉ được một vài chúng canh, tức là vui tạm, dễ phai tàn, và con người vẫn phải trở về với thực tế và vẫn phải chịu những nỗi khó khăn, buồn khổ tất nhiên trong đời. Chúa Giêsu ngày xưa đã dạy: "Ta nói cùng các con những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các con và sự vui mừng của các con được trọn vẹn." Giăng chương 15 câu 11. Sứ đồ Giăng khi viết lá thư Giăng thứ nhất đã nêu mục đích là như Giăng thứ nhất chương 1 câu 4: "Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy." Như vậy, ta thấy có một loại niềm vui gọi là niềm vui trong Chúa. Đây không phải là niềm vui trong một tổ chức giáo hội hay cộng đồng, vì cuộc vui nào trong đời cũng tàn, kể cả các cuộc vui tổ chức trong giáo hội. Nhưng niềm vui trong Chúa là niềm vui của những người tin Chúa, được Chúa tha tội, tái tạo đời sống và sống trong sự dẫn dắt của Chúa. Niềm vui này giống như niềm vui của đứa bé được mẹ bồng trong tay. Đó là sự an tĩnh trong tâm hồn. Phao-lô dạy trong câu 4: "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi." Câu này có thể diễn ý là hãy tìm trong Chúa niềm vui chân thật và hãy tiếp tục sống trong niềm vui đó. Trong đời này có nhiều thứ làm cho chúng ta vui, nhưng niềm vui làm cho ta bằng lòng nhất, thỏa mãn nhất, hữu ích nhất, lâu bền nhất là niềm vui tìm được ở trong Chúa. Tại đây Phao-lô ra lệnh, chứ không phải giải thích niềm vui trong Chúa nghĩa là gì. Ông có ý bảo mọi người phải tích cực trong việc biết Chúa, sống gần gũi, tương giao với Chúa. Mỗi người muốn được niềm vui thật thì phải sống gần Chúa hơn. Điều này đòi hỏi ta phải có kỷ luật và tiết chế, nghĩa là làm cho ảnh hưởng của Chúa tràn đầy trong đời sống mình và ảnh hưởng của đời loại ra ngoài. Khi nào Chúa hoàn toàn làm chủ tâm hồn ta thì ta sẽ thấy được thỏa mãn. Niềm vui này rất lâu bền và làm cho ta sống vui và sống mạnh, dễ thắng được các trở ngại trong đời. Và như thế ta lại càng vui hơn. Câu thứ 5 của khúc Thánh Kinh này cho chúng ta thấy một điều khác. Ta có niềm vui trong Chúa không có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ ta gặp những chuyện buồn. Ngược lại, chuyện buồn và bất mãn có thể gia tăng, nhưng vì ta có Chúa, sống trong an bình và niềm vui của Chúa ban, ta có thể chịu được. Phao-lô nói: "Hãy cho mọi người đều biết tính nhu mì của anh em." Phao-lô nói về phương cách giữ niềm vui cho lâu bền, và phương cách đó là tính nhu mì. Nhu mì đây có nghĩa là chịu đựng, chậm giận, kiên nhẫn, nhẹ nhàng. Nên nhận ra rằng cuộc đời này chỉ là tạm và tất cả rồi sẽ gặp Chúa. Đừng bận tâm về các chuyện gây tranh cãi hay làm tổn thương nhau, mà nên hàn gắn, nối kết, hòa thuận. Như thế niềm vui mới bền bỉ được. Thật ra nếu ta có niềm vui trong Chúa, nhưng ta vẫn có nỗi buồn, căm tức với một người nào, thì niềm vui đó không trọn. Vì vậy, cho nên Phao-lô dạy: "Hãy cho mọi người biết tính nết nhu mì hay đức tính nhu mì của anh em." Vì làm như vậy, ta mới bảo vệ được niềm vui sâu kín trong tâm hồn mình và không làm cho niềm vui đó bị san sẻ hay hao tổn. Một phương pháp khác mà Phao-lô nói đến ở đây để bảo vệ cho niềm vui đó là câu 6: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trên kia Phaolô dạy, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Và sau đó, ông nói rằng, hãy cho mọi người biết tính nhu mì. Và muốn tích cực hơn nữa, thì ông dạy, đừng lo phiền, nhưng hãy dùng lời cầu nguyện mà cầu xin với Chúa. Cầu xin với Chúa là một phương cách để làm cho niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Ta có ưu tư và khó khăn trong đời, nhưng nên nhớ rằng ta không cô đơn và không tuyệt vọng. Nguồn sức mạnh của ta là Chúa, và phương cách thắng ưu phiền là đến với Chúa thường xuyên hơn để được thêm sức và khôn ngoan mà đối phó hay ứng xử với hoàn cảnh. Có người nói rằng lo phiền và cầu nguyện đối nghịch với nhau như lửa với nước, có nghĩa là nếu có lo phiền thì không thể cầu nguyện, và nếu cầu nguyện thì không còn lo phiền. Tại đây ta thấy có hai đặc tính của cầu nguyện là nài xin và tạ ơn. Nài xin thì ai cũng làm, nhưng tạ ơn nhiều khi thiếu sót, nhất là khi ta gặp khó khăn, ta quên tạ ơn mà chỉ nài xin. Nên nhớ rằng cầu xin là đưa ta vào trong ý chỉ của Chúa, chứ không phải ép Chúa làm theo ý mình. Xin nhắc lại, cầu xin là đưa ta vào trong ý chỉ của Chúa, chứ không phải ép Chúa làm theo ý mình. Vì vậy, cầu xin phải nghĩ nhiều đến phương diện và lợi ích của Chúa nữa, chứ không phải chỉ lo đến phần của mình mà thôi. Đây là lý do mà nhiều khi ta cầu nguyện, không thấy Chúa trả lời gì cả. Nài xin và cảm tạ cũng có nghĩa là hết lòng tin. Nài xin nhưng tin rằng Chúa nhận lời, và cảm tạ vì Chúa luôn luôn nghe và nhận lời như vậy. Nài xin Chúa nhưng tin rằng Chúa hành động, chứ không nghi ngờ hay bối rối. Câu hỏi đặt ra cho người cầu nguyện là, làm sao tôi biết được ý Chúa đâu mà cầu nguyện cho đúng? Câu 7, Phaolô ghi, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người tin Chúa là sống trong quyền năng của Chúa. Càng hết lòng tin Chúa thì tâm hồn càng trong sáng, và sự bình an của Chúa sẽ tràn ngập. Đây là một huyền nhiệm. Chúa ngự trong tâm hồn ta thì ta biết suy nghĩ và hành động đúng được. Ta cũng biết phải cầu xin sao cho Chúa nhận lời. Chỉ có những người chưa nhận được bình an của Chúa mới thắc mắc về việc cầu xin như thế nào cho Chúa nhận lời mà thôi. Không ai hiểu được huyền nhiệm bình an của Chúa trong tâm hồn ta, nhưng chính bình an đó, ân sủng đó sẽ làm cho tâm trí ta vững mạnh và ta thấy mình được sống trong Chúa càng thiết tha hơn. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là loại bình an mà chúng ta không hiểu được, nhưng chúng ta tin có và chúng ta hưởng được. Áp dụng bài học này trong đời sống chúng ta, tôi xin nêu lên một vài câu hỏi. Thứ nhất, tôi có vui trong Chúa hay đang chán nản và đang đi tìm một nguồn vui nào khác? Thứ hai, làm thế nào khắc phục được mọi khó khăn trong đời? Tức là làm thế nào tôi có thể chịu đựng và mềm dịu? Thứ ba, tôi có cần thay đổi lối cầu nguyện của tôi không? Thêm hay bớt? Đã từng cầu nguyện hay chưa bao giờ cầu nguyện? Cầu nguyện nhưng có thường xuyên cảm tạ Chúa không? Hay tôi chỉ than vãn mà thôi? Và cuối cùng, xin yêu cầu quý thính giả là những người tin Chúa, biết đến lời Chúa có Kinh Thánh, vui lòng học thuộc câu 6 và câu 7. Câu 6 và câu 7, nếu quý thính giả có Kinh Thánh, vui lòng cùng đọc chung với chúng tôi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là lời của Chúa. Phần còn lại là chúng ta có tuân hành những lời Chúa dạy qua sứ đồ Phao-lô ghi trong thư Philip hay không? Thưa quý vị, thưa các bạn, niềm vui của Chúa có ở trong tâm hồn của quý vị, các bạn hay không? Nếu chưa có, hãy tìm đến với Chúa hôm nay. Nếu đã có rồi, hãy san sẻ niềm vui đó cho những người chưa có. Bởi vì cuộc đời chúng ta sống ở đây là sống vì người khác. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.
Đêm gió mưa lo than cho lòng. Tôi ước mơ được cháy nhiệt thành. Nguyện thần linh hà hơi gió trên cao, làm lửa thiêng cháy lên mau lường.